Chương 494, Kỳ Bách cũng chết tê chiếu lúc này hoàn toàn rơi vào thế bất lợi, hắn liều lĩnh chống trả ba cường giả ngang cấp, thậm chí còn mạnh hơn hắn. Tuy tê chiếu dùng lôi hỏa chiếc viêm pháo tập kích, xiên đạo chuẩn bị thương nặng, pháo thứ hai giết chết diễm thần, và pháo thứ ba gây tổn hại cho trấn giới thiên bi, nhưng hắn cũng hao tổn rất nhiều linh lực. Mười thành lực đã đi 7-8 phần, do đó trước sự tấn công điên cuồng của Lãng Tâm Kiếm Hào, Vạn Quân, Phá Quân và Diệp Vô, hắn chỉ có thể cố gắng chống đỡ sắp sửa thất bại. Dù không thể bắt giữ Tê Chiếu, họ cũng có thể giết chết hắn. Tình thế của Tê Chiếu vô cùng nguy cấp, nhưng đó chỉ là nhìn bề ngoài. Ngay khi Long Hoàng, Vũ Minh và những người khác đến trước mặt Tôn Ngộ Không, Tri Bác, người vẫn luôn đứng sau lưng Tôn Ngộ Không, bất ngờ ra tay. Cây trường thương dài 4-5 mét trong tay Tri Bác đột ngột xoay tròn, bay thẳng đến đâm vào hậu tâm Tôn Ngộ Không. Do vị trí của Tri Bắc đứng sau Tôn Ngộ Không đang quay lưng lại, nên không ai trong số những người trước mặt Tôn Ngộ Không phát hiện ra. Hơn nữa, Tri Bắc che giấu mọi rung động không gian, khiến cho đòn tấn công này tuy uy lực kinh người, nhưng lại hoàn toàn im lặng. Tri Bắc tự tin vào kế hoạch tỉ mỉ của mình, một đòn như vậy trực tiếp xuyên thủng hậu tâm Tôn Ngộ Không, mà đến giờ phút này vẫn không ai phát hiện ra. Cảm nhận xúc cảm từ cây trường thương trong tay, Tri Bắc với tâm trí kiên định ẩn nhẫn trong vạn thần điện hàng chục vạn năm cũng không thể kìm được mà hơi vui mừng. Ngay lúc niềm vui sướng vừa nhen nhóm trong lòng hắn, một cảm giác bất an và nguy cơ tột cùng ập đến. Tri Bắc tin tưởng vào cảm giác của mình, không chút do dự, hắn biết rằng nếu còn muốn né tránh thì đã quá muộn, nếu cố gắng né tránh, hắn sẽ chết thảm tại chỗ. Tri Bắc nhanh chóng đưa ra quyết định, tay phải hắn nắm lấy Chí Tôn Thánh Vật Huy Thiên Linh Quy nằm ở chính giữa lòng bàn tay. Mắt nhỏ như hạt đậu của Huy Thiên Linh Quy bỗng nhiên mở ra, sau đó trực tiếp chui vào lồng ngực Tri Bắc. Cùng lúc đó, một mai rùa đen chỉ bằng lòng bàn tay xuất hiện ở sau lưng Tri Bắc. Tuy nhiên, mai rùa đen này nhanh chóng mở rộng, bao phủ toàn bộ cơ thể Tri Bắc. Ngay khi mai rùa hoàn thành biến ảo, chim cô bóng màu đỏ tím của Tôn Ngộ Không hung hăng quất vào mai rùa, dùng lực đạo vô cùng mạnh mẽ, kết hợp với bí quyết thứ 7 và thứ 8 của Cửu Tắc Quyết. Nhưng đòn tấn công bất ngờ này khi oanh kích vào mai rùa sau lưng Tri Bắc lại chỉ như gió mát thổi qua. Cảm nhận được mai rùa sau lưng chặn đứng hoàn toàn lực lượng của Tôn Ngộ Không, Tri Bắc hừ lạnh một tiếng. Sau đó, ba đồng tiền bình thường từ lòng bàn tay trái của hắn bay ra, xoay tròn một vòng trong không trung, rồi hướng về phía sau tâm, gáy và đỉnh đầu của Tôn Ngộ Không bắn đi. Cửu sát đồng tiền, Tu La chi sát, Ngạ quỷ chi xét, đi, đi. Theo tiếng quát của Tri Bắc, ba đồng tiền bộc phát ra ba luồng khí tức tối tăm nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Tu La, Ngạ Quỷ, Phân Thiên, đây là ba chủng tộc vô cùng hung hãn và thiện chiến. Tu La là những tà đạo đã tàn sát cả một thế giới và tạo ra diệt thế cửu đầu xà mới có thể hóa thân. Từ đó có Tu La sát đạo, một loại sát đạo có thể giết chết bất kỳ sinh vật nào. Tất cả Tu La đều không sợ hãi, dù bạn có thể tiêu diệt họ, nhưng không thể khiến họ sợ hãi hay khuất phục. Ngạ quỷ là oan quỷ duy nhất còn lại sau khi 10 vạn oan quỷ trong một thế giới, thời gian và không gian cùng thời điểm chém giết, thôn phệ lẫn nhau. Sau khi ăn thịt đồng loại, oan quỷ này sẽ tiến hóa thành ngạ quỷ. Ngạ quỷ có thể ăn tất cả sinh linh trên thế giới. Theo truyền thuyết, Phệ Linh Hòa Thượng ở Hồng Hoang cổ giới đã từng nuốt một con ngạ quỷ, nên mới có được thực lực khủng bố như hiện nay. Phân Thiên là một chủng tộc sống trong hư không vũ trụ, có ngoại hình giống bọ ngựa ở bản cổ giới nhưng cứng cỏi hơn nhiều. Khi trưởng thành, Phân Thiên sẽ giống như người sáng thế thần quốc, đi mở ra và tạo ra thế giới mới. Tuy nhiên, hai chủng tộc này có điểm khác biệt. Sáng thế thần giỏi sáng tạo thế giới, còn Phân Thiên giỏi mở đường cho thế giới hỗn độn đã thành hình. Nhưng không hiểu sao Phân Thiên đã bị diệt tộc, toàn bộ tộc nhân đều chết, hoàn toàn biến mất khỏi dòng lịch sử. Ba đồng tiền của Tri Bắc sử dụng Tu La sát đạo, Ngạ Quỷ sát đạo và Phân Thiên sát đạo. Nếu bị cả ba đồng tiền này đánh trúng, ngay cả Tri Bắc cũng không biết sẽ ra sao, bởi vì hắn chưa bao giờ sử dụng cả ba cửu sát đồng tiền cùng lúc. Tuy nhiên, ba đồng tiền cửu sát đồng tiền của Tri Bắc lại đánh hụt, sau lưng hắn hoàn toàn không có ai. Vừa rồi, hắn rõ ràng cảm nhận được Tôn Ngộ Không đang đứng sau lưng mình, thậm chí còn cảm nhận được Kim Cô bỗng chống đỡ trên mây rùa. Nhưng ba đồng tiền cửu sát đồng tiền lại khẳng định rằng sau lưng hắn không có ai. Cuối cùng, Tri Bắc không thể kiềm nén nghi ngờ trong lòng, quay đầu lại. Ngay lập tức, một quả đấm to lớn bay thẳng đến mặt hắn, lực đạo của cú đấm này mạnh mẽ không thua kém cú đánh từ trên cao xuống của Ẩn Sơn Động trước đây. Bị bất ngờ, Chi Bách bị đánh bay ngược ra sau, đầu óc choáng váng. Nhưng Tôn Ngộ Không không dừng lại sau cú đấm đó. Hắn nhận ra sự bất thường của Chi Bách ngay khi hắn xuất hiện. Đạo trưởng cũng truyền âm cảnh báo Tôn Ngộ Không phải đề phòng Chi Bách. Sau khi chịu một đòn của lôi hỏa chích tiên pháo mà không bị thương, Tôn Ngộ Không lại cảm nhận được Chi Bách có ý đồ khác. Nhưng hắn không vội vàng mà tương kế tự kế. Khi Chi Bách bất ngờ ra tay, Tôn Ngộ Không sử dụng một thần kỹ mà hắn đã lâu không dùng. Trọng trí, hắn liên tục sử dụng 3 lần trọng trí, giúp hắn né tránh 2 đòn tấn công của Chi Bách và tung ra một cú đấm vào mặt hắn. Nhưng đối với Tôn Ngộ Không, đây chỉ là khởi đầu. Hắn đưa tay phải ra, nắm lấy Chi Bách đang lơ lửng trong không trung với hai hàng máu chảy ra từ mũi. Thân hình Chi Bách lập tức dừng lại, Tôn Ngộ Không bay theo Chi Bách. Khi đến gần, hắn bay lên, đồng thời quỳ gối phải và nghiêng người về phía trước. Khi Tôn Ngộ Không đến trước mặt Chi Bách, hắn đột ngột buông tay phải ra. Chi Bách vừa dừng lại lại tiếp tục bay ra, nhưng lúc này Tôn Ngộ Không đã chặn đường bay của hắn. Chi Bách không thể né tránh và đâm thẳng vào đầu gối phải của Tôn Ngộ Không. Cằm của hắn gần như vỡ nát, cả người lại một lần nữa bay thẳng lên cao. Tôn Ngộ Không hung hăng đạp vào hư không, đuổi theo Chi Bách với tốc độ nhanh hơn và vượt qua hắn. Cây kim cô bổng trong tay hắn vung mạnh 3 vòng, sau đó giáng một đòn chí mạng vào đỉnh đầu Chi Bách. Máu tươi tuôn ra từ hai mắt, hai lỗ tai, hai lỗ mũi và miệng của Chi Bách. Sau 3 đòn tấn công liên tiếp của Tôn Ngộ Không, hắn đã hoàn toàn hôn mê và rơi thẳng xuống mặt đất. Lão Sa, Hắc Khôi, Vũ Minh tiêu diệt hắn, Tôn Ngộ Không không đuổi theo nữa mà giao nhiệm vụ cho 3 người phía dưới. Nghe vậy, Sa Ngộ Tĩnh nhếch miệng cười. Nguyệt Nha Sạn trong tay hắn rung lên dữ dội, tạo ra từng vòng rung động đen kịt. Khi Chi Bách rơi xuống trước mặt, Lão Sa xoay người một vòng, vung sẻn đánh vào sau lưng Chi Bách, hất hắn bay ra ngoài. Vũ Minh ở phía trước sử dụng thủ đoạn ôn hòa hơn. Hắn hóa thân thành huyết vụ, nhưng Chi Bách vẫn dứt khoát vượt qua lớp huyết vụ đó và bay về phía Hắc Khôi. Hắc Khôi nở nụ cười, nhổ nước bọt vào lòng bàn tay, rồi xoa xát hai tay. Sau đó, hắn đặt hai bàn tay to lớn lên ngực Chi Bách. Hắc hắc, xong đời.